Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Thúy Hằng và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko.
Vụ tai nạn máy bay trên biển tìm thấy hộp đen của trực thăng rơi.
Hà Nội có hai sản phẩm được đánh giá đạt OCOP 5 sao năm 2023.
Tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội bảo đảm quyền lợi cho học sinh.
Phần tin thế giới có những thông tin. Thống đốc vùng Bryansk cáo buộc trinh sát Ukraine đột kích lãnh thổ Nga.
Iran và Saudi Arabia nhất trí mở lại đại sứ quán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối qua, tại trụ sở văn phòng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực chuẩn bị cho khóa họp lần thứ 24 của các bộ ngành hai nước, hoan nghênh các kết quả đạt được của khóa họp, nhấn mạnh hai bên cần phát huy và tăng cường vai trò của cơ chế hợp tác Ủy ban Liên Chính phủ, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó có việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương, mở rộng danh sách các dự án đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu, cũng như các hướng hợp tác mới phù hợp xu hướng như chống dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chính phủ số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn lãnh đạo và chính phủ Nga đã quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập ổn định tại Nga, mong muốn phía Nga tiếp tục dành sự quan tâm đối với công dân Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chào và thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, Mishustin.
Chiều qua, quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 28. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý, quận Đống Đa chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn như dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, dự án xây dựng nút giao chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, dự án mở rộng tuyến phố Lương Định Của ra đường Trường Chinh, dự án xây dựng tuyến đường Phương Mai sông Lừ đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, thường xuyên quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nhất là phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu ngay sau hội nghị, thị xã Sơn Tây tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm công việc hàng quý, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025. Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm còn tồn tại trên địa bàn theo tinh thần chỉ thị số 15, nghị quyết số 15 của Thành ủy, không để xảy ra phát sinh phức tạp mới, không để tạo thành điểm nóng trên địa bàn, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết lần thứ 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình kế hoạch đề án thực hiện 10 chương trình công tác của Đảng bộ thành phố lần thứ 17, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,3% một năm, bình quân thu nhập đầu người đạt 58 triệu đồng một người một năm. Mặc dù trong các năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thu ngân sách huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, huyện Mỹ Đức đã hoàn thành cơ bản 16 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Chiều qua, huyện ủy Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Ứng Hòa, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Doanh nhân trực tiếp quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ứng Hòa, phát triển toàn diện. Chuyên đề gồm 3 phần, trong đó có phần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ứng Hòa, phát triển toàn diện. Sau hội nghị này, huyện ủy Ứng Hòa yêu cầu các chi đảng bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, các cơ quan, đơn vị năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy đã phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương, mỗi hộ gia đình, tiểu thương ủng hộ một ngày thu nhập cho quỹ vì biển đảo Việt Nam. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến các phường phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam bằng số tiền ủng hộ năm 2022 là 2,2 tỷ đồng, thiết thực góp thêm nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
Đến khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen và cơ bản các phần của chiếc trực thăng Bell 05, nhãn hiệu VN8650. Khu vực trực thăng gặp nạn là xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. Máy bay gặp nạn khi đã bay khá xa nên khu vực tìm kiếm rộng hơn. Ngoài ra, dốc dòng chảy, khu vực xung quanh có nhiều hẻm và hang đá nên thi thể trôi dạt nếu bị mắc vào sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Các lực lượng đang tích cực mở rộng phạm vi, dùng lưới cào, lưới câu, vây để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân được huy động để tìm kiếm, quyết tâm sớm tìm được nạn nhân cuối cùng. Được biết, trên 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các ngành của Trung ương địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, trong đó tỉnh Quảng Ninh huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022. Theo đó, năm 2022, có 42 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt, các tỉnh, thành phố còn lại vào nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. Như vậy, tăng thêm 6 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt so với năm 2021. Cần Thơ tiếp tục là địa phương xếp vị trí số 1 trong nhóm các tỉnh, thành phố xếp thuộc nhóm triển khai tốt trong quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với 92,5 điểm. Tiếp theo là Sóc Trăng với số điểm là 91 và Hòa Bình đạt số điểm là 89,5 điểm. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25, cao hơn vị trí thứ 31 của năm 2021 với 82,5 điểm ở nhóm địa phương triển khai tốt.
Chủ trì làm việc với huyện Mê Linh về tình hình sản xuất nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho rằng Mê Linh là vựa sản xuất rau hoa lớn nhất thành phố, giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng, góp phần tích cực vào kết quả chung của thủ đô. Ngoài ra, Mê Linh cần có định hướng phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa, tăng cường quy hoạch khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất bãi, mở rộng vùng trồng hoa, rau an toàn, cây ăn quả. Liên quan đến những kiến nghị của huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Đại cho biết, Sở sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố sớm xem xét giải quyết, nhất là những quy định không còn phù hợp, trở thành rào cản cho sự phát triển của nền nông nghiệp, nói chung và huyện Mê Linh nói riêng.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đã tổ chức phiên họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên năm 2023. Tham gia đánh giá xếp hạng OCOP 5 sao đợt này có 8 sản phẩm đủ điều kiện, trong đó thành phố Hà Nội có 5 sản phẩm, bao gồm 3 sản phẩm khăn lụa tơ tằm, khăn lụa tơ sen, chăn bông tơ tằm tự dệt của công ty trách nhiệm hữu hạn Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức. ống hút rau củ quả Ecos của Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, bộ sản phẩm gốm men Suối Ngọc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Gốm Tân Thịnh. Kết quả, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đã thống nhất có 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao là chăn bông tơ tằm tự dệt của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức, gốm men Suối Ngọc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Gốm Tân Thịnh cùng đến từ Hà Nội và đèn lồng mây che đan của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đức Phong, Nghệ An.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật thời gian qua đang làm tăng giá thành sản phẩm nông sản, đồng thời tác động không nhỏ tới môi trường. Trước thách thức đó, cùng với biến đổi khí hậu, nguy cơ làm gia tăng dịch bệnh đối với cây trồng, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tăng cường các biện pháp kỹ thuật để người dân hạn chế, khắc phục tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời bảo vệ tốt môi trường cũng như sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng.
Là vùng chuyên canh rau lớn của Hà Nội, nên hầu hết người dân ở Đông Anh đều có thói quen sản xuất nông nghiệp thuần túy. Do đó, việc sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ các loại sâu bệnh hại không lạ lẫm gì đối với họ. Và cũng chính họ đã nhận ra sau nhiều năm làm như thế đã khiến đất đai bị chai cứng, cỏ dại hoành hành, sâu bệnh thừa cơ phá hoại. Muốn có sản phẩm nông nghiệp, người nông dân sẽ phải tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và đó cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng. Từ chính nhu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, những người nông dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, từ sản xuất hóa học chuyển dần sang sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ vi sinh và tiến tới áp dụng sản xuất hữu cơ thuần túy, thuận theo tự nhiên. Sự chuyển dịch này đang từng bước chứng minh hiệu quả đối với hệ sinh thái và sức khỏe cả người sản xuất và người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Thơ, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh chia sẻ.
Mình làm ra sản phẩm được sạch và được an toàn thì cộng đồng sẽ được hưởng, được ăn. Cho nên tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng được 5 nhà liên kết chung nhau và để làm ra sản phẩm sạch, an toàn.
Sản xuất thuận theo tự nhiên và có chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm không chỉ cải thiện chất đất, nguồn nước và môi trường không khí mà nó còn mang lại những giá trị thiết thực cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Việc này đã góp phần hạn chế gây ô nhiễm môi trường và tăng khả năng kiểm soát nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng rau quả trên thị trường. Đây cũng là cơ sở để nhiều năm qua các ngành chức năng của Hà Nội đã lấy hàng nghìn mẫu rau, quả để xét nghiệm, nhưng chỉ có từ 1 đến 2% mẫu vượt dư lượng tối đa cho phép về thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, giá trị sản xuất an toàn cũng được nâng cao, như với lúa nếp cái hoa vàng đạt 100 triệu đồng 1 hecta một vụ, rau an toàn đạt từ 3 đến 500 triệu đồng 1 hecta một năm. Để làm được việc này, ngành nông nghiệp Hà Nội cùng các ngành các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết.
Mà quản lý của các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chúng tôi là rất chặt chẽ, qua kiểm tra giám sát đột xuất rồi thường xuyên, không có cửa hàng nào vi phạm, một là cái kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục hoặc hết hạn hoặc thuốc cấm, hai là cái phân bón đều trong cái loại phân mà được phép mà sản xuất cũng như là nhập khẩu và được phép lưu hành sử dụng trên toàn quốc trên phạm vi Việt Nam chúng ta. Thì đây là những cái mà chúng tôi đánh giá là qua kiểm tra giám sát để mà kiểm tra cái chất lượng đấy, để mà cuối cùng mục đích là phục vụ cho người dân có những cái sản phẩm tốt nhất để ra được những cái sản phẩm sau này đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Tính đến nay, Hà Nội đã tiến hành lắp đặt khoảng 20.000 thùng chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để người dân thu gom và mang đi tiêu hủy đúng nơi quy định. Trung bình mỗi năm, Hà Nội đã tiêu hủy được trên 90.000 tấn vỏ bao bì thuốc trừ sâu. Cùng với tuyên truyền vận động người dân hạn chế và sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, Hà Nội còn triển khai thực hiện mô hình giám sát cộng đồng. Đây là một trong những giải pháp tạo được sự đồng thuận của người dân và từ đó tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội nói.
Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Hà Nội đã triển khai nhiều các cái mô hình hướng dẫn cho nông dân, ví dụ mô hình SRI, mô hình lớp IBM trên cây rau, hoa quả chè, lúa trên địa bàn thành phố để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, để làm sao nông dân hiểu từ lúc làm đất, rồi chọn giống, rồi liêng luống, rồi bón phân, rồi chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng cây trồng và ngưỡng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, ví dụ như sử dụng thuốc theo nguyên tắc uống đúng và tuân thủ các thời gian cách ly. Cho nên nông dân của thành phố Hà Nội hiện nay là nói về có trình độ về chuyên môn về nông nghiệp cũng khá cao.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Nội, mô hình cánh đồng hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đang phát huy hiệu quả, khẳng định hướng đi đúng trong việc nâng cao ý thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất sạch và góp phần tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023, hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024. Hỗ trợ tối đa cho cha mẹ học sinh, bảo đảm quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh là tinh thần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương quán triệt tới 30 phòng giáo dục và đào tạo, hơn 200 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, các nhà trường tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, còn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Vấn đề được các nhà trường đặc biệt quan tâm trong triển khai công tác tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 là việc xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh như thế nào để bảo đảm tiếp nhận đúng đối tượng học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường.
Hôm qua, tại huyện Gia Lâm, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Gia Lâm đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 năm 2023 với chủ đề Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu đã nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở quan tâm triển khai, từng bước lan tỏa, thấm sâu vào đời sống.
Khoảng 18 giờ 20 phút ngày hôm qua, tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Thông tin Công an thành phố Hà Nội, có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao một chung cư. Lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Phố Huế đã nhanh chóng có mặt. Một học sinh tiểu học đã trèo lên được tầng cao của tòa chung cư ra vị trí nguy hiểm. Công an quận Hai Bà Trưng kịp thời liên hệ với giáo viên và phụ huynh cùng có mặt phối hợp. Tổ công tác một mặt tìm cách trấn an cháu bé, mặt khác tiếp cận triển khai hệ thống an toàn phòng xảy ra sự cố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã đưa được cháu bé vào khu vực an toàn và bàn giao cho Công an phường Phố Huế, đội ngũ y tế và gia đình.
Chiều qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về hoạt động trong quý 1 năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trao đổi về những vấn đề liên quan đang được dư luận quan tâm. Tại họp báo, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, trong tổng số 3,84 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến hết ngày 5 tháng 4 đã có 2,17 triệu thuê bao chiếm 56,49% cập nhật lại thông tin. Những thuê bao chưa chuẩn hóa theo thông báo đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Sau 30 ngày, nếu vẫn chưa chuẩn hóa, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều. Sau 60 ngày, thuê bao bị chấm dứt hợp đồng. Các sở thông tin và truyền thông đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện. Các doanh nghiệp viễn thông đã hỗ trợ, tạo điều kiện để khách hàng chuẩn hóa thông tin, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng.
Tối qua, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Dòng tranh dân gian Hàng Trống do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức nhằm giới thiệu tinh hoa của dòng tranh dân gian và các sáng tạo mới từ tranh dân gian của các nghệ sĩ đương đại. Tranh dân gian Hàng Trống là một trong ba dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam. Triển lãm đã giới thiệu 23 bức tranh hàng trống với các chủ đề tranh thờ và tranh trang trí của nghệ nhân Lê Đình Nghiên do nhà sưu tầm Nguyễn Quang Trung cung cấp. Hiện nay, nghệ nhân Lê Đình Nghiên là nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian hàng trống vẫn đang miệt mài với nghề, với việc bảo tồn, cố gắng giữ lại cho đời sau. Đồng thời, triển lãm cũng trưng bày 23 tác phẩm của các họa sĩ trẻ lấy cảm hứng từ tranh dân gian hàng trống trên nhiều chất liệu khác nhau qua không gian sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn. Đến với triển lãm, công chúng sẽ được thưởng thức bộ sưu tập tranh hàng trống đặc sắc cũng như sự kết hợp với những sáng tạo cá nhân của các nghệ sĩ, họa sĩ trẻ trên con đường sáng tác độc lập.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hơn bao giờ hết, các giá trị truyền thống đã được nâng niu khai thác xem như nguồn tài nguyên quý giá. Xu hướng tái sinh truyền thống trong phát triển nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đang được các nhà sáng tạo, các nghệ sĩ tập trung khai thác. Và mới đây, sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật cổ điển phương Tây, ballet và chất liệu dân gian Việt Nam, tranh đồng hồ đã đem đến những nét họa độc đáo, mới lạ và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng.
Tranh đồng hồ với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, từng là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều lĩnh vực như thời trang, âm nhạc, mỹ thuật, v.v. Song hiếm khi được sử dụng làm chất liệu sáng tác của nghệ thuật vũ đạo. Bởi thế, khi đồng hồ vở ba lê mới nhất của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 22-23 tháng 3 vừa qua đã khiến người xem bất ngờ trước sự kết hợp đầy thú vị giữa vẻ đẹp của hội họa dân gian truyền thống và ngôn ngữ ba lê cổ điển thế giới. Cũng như những bức tranh đồng hồ được in bởi nhiều lớp màu khác nhau trên giấy gió, vở diễn được tạo nên bởi sự hòa quyện ăn ý giữa những lớp múa ba lê và múa dân gian, múa đương đại. Trong thời lượng hơn một giờ đồng hồ, trên nền nhạc của bản giao hưởng bốn mùa, vở diễn đã họa lại nét đặc sắc của 11 bức tranh đồng hồ nổi tiếng bằng ngôn ngữ cơ thể của gần 20 diễn viên nam nữ tài năng. Ở đó, hứng dừa, tố nữ, chăn trâu thả diều, đám cưới chuột, đánh ghen, vinh quy bái tổ, lý ngư vọng nguyệt đã không còn là những bức tranh dân gian tĩnh mà hiện lên đầy sống động trong sự chuyển động tiếp biến không ngừng. Dưới bàn tay giàn dựng của biên đạo Nguyễn Ngọc Anh, quốc tịch Anh gốc Việt, hiện đang làm việc tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông Trung Quốc, vở ba lê Đông Hồ không chỉ tập trung vào phương pháp kể chuyện chi tiết mà đưa người xem hướng tới sự giản dị, tinh tế, được truyền tải một cách trừu tượng, thiên về tính cảm nhận. Ông Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đánh giá.
Nghệ thuật Bác học thì đúng là khó thật, nhưng mà làm thế nào để mà mang cái nghệ thuật Bác học đến gần gũi với khán giả, với công chúng thì nó là một cái nhiệm vụ cũng không phải là dễ. Cũng có rất nhiều sản phẩm chúng ta đã, cái tính văn hóa nó phải được gắn với lại cái nghệ thuật Bác học đấy. Cái bản sắc văn hóa của Việt Nam nó phải được sâu đậm vào đấy thì tự dưng là cái người xem của người Việt Nam ấy, người ta cảm nhận một cách dễ dàng hơn. Tính đa dạng của đề tài lấy từ những cái bức tranh đồng hồ của người Việt Nam để tạo nên những cái câu chuyện mà mỗi khán giả tự khai thác và cảm nhận thấy là nó có những cái trường đoạn múa nó khơi gợi để cho chúng ta thấy được cái tuổi thơ của mình, những cái nét đẹp về thiên nhiên, về con người và kể cả văn hóa, thì chúng tôi thấy rằng là nó hội tụ rất là tinh tế.
Tiếp nối thành công của vở ba lê Hàm Lệ Minh Châu dựa trên truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy, một lần nữa thông qua các vũ điệu ba lê cổ điển, những nét đẹp truyền thống hội họa lịch sử, văn hóa dân tộc của những bức tranh dân gian Đông Hồ, một lần nữa mang đến những giá trị mới mẻ và độc đáo. Chính bản sắc văn hóa, yếu tố dân gian truyền thống được coi như là một chất liệu để tạo nên cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Đông Tây và những chất lọc tinh tế đó qua các tác phẩm ba lê đã tạo hứng khởi nguồn năng lượng mới và cả lòng tự tôn dân tộc, không chỉ cho khán giả Việt Nam mà còn với các nghệ sĩ sáng tác biểu diễn. Biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh tâm sự. Dù phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, nhưng tâm hồn anh vẫn luôn hướng về Việt Nam. Anh mong muốn mang đến cho tranh đồng hồ một linh hồn mới, bằng nét vẽ mới, không phải chỉ là khuôn gỗ hay thiết kế trang phục, mà bằng những ngòi bút sắc sảo tạo nên bởi mũi những đôi giày của nghệ sĩ ba lê, giúp cảm xúc của công chúng đến được và chạm vào chân trời mới của nghệ thuật ba lê trong niềm tự hào về văn hóa truyền thống dân tộc. Chỉ với những đạo cụ đơn giản như chiếc quạt giấy, những sợi dây đen tượng trưng cho suối tóc, sự kết nối hòa quyện trong sắc màu tươi tắn của tranh đồng hồ, cùng họa tiết tiêu biểu trên yếm thắm của các diễn viên nữ, vở diễn vẫn tạo được ấn tượng thị giác cho người xem, nhất là khi kết hợp cùng công nghệ ánh sáng hình ảnh, tạo nên không gian nghệ thuật vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Đây không phải là lần đầu tiên ba lê, loại hình nghệ thuật cổ điển châu Âu được sử dụng như ngôn ngữ để kể câu chuyện về văn hóa Việt. Trước đó, biên đạo múa Tuyết Minh cũng từng dàn dựng ba lê Kiều cho các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên tuyệt tác văn học truyện Kiều. Điều này cho thấy văn hóa dân gian dân tộc vẫn luôn là suối nguồn cảm hứng không ngừng tuôn chảy. Với Đông Hồ, các nghệ sĩ tiếp tục khẳng định chìa khóa để mở đường cho văn hóa Việt Nam bước ra thế giới bằng chính những hình thức sáng tạo mới trên nền những giá trị văn hóa truyền thống. Ông Phạm Mạnh Đức, giám đốc Nhà hát vũ kịch Việt Nam cho biết:
Tất cả đó là những cái gì tốt đẹp nhất. Nó là truyền thống văn hóa của người Việt Nam để khắc họa trên những cái bức tranh đồng hồ mà bây giờ được lô tả bằng chính cái nội tâm, bằng chính những trái tim của những người nghệ sĩ. Đó là cái cách lưu giữ mà tôi cho đó là một sự thí nghiệm, nhưng cũng là một sự lưu giữ vô cùng quý giá được lại phát huy nữa bằng một cách lưu giữ nó bằng chính các nghệ sĩ ba lê vừa làm nó đẹp lên, sinh động hơn nữa và được lưu giữ, tiếp tục được lưu giữ khắc sâu hơn nữa từ cho đối với không chỉ riêng các nghệ sĩ mà đối với khán giả.
Sự thành công của các tác phẩm ba lê là nguồn động lực tích cực để các nghệ sĩ không ngừng phát triển luyện tập để việc lưu giữ và phát triển văn hóa dân tộc ngày càng được tiếp cận nhiều hơn nữa với công chúng. Đây cũng là yếu tố then chốt trong việc phát huy các giá trị của văn hóa dân gian trong công nghiệp văn hóa.
chuyển sang những thông tin thế giới, Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết lực lượng vũ trang Nga và lực lượng biên phòng vùng Bryansk đã ngăn chặn thành công một đơn vị trinh sát và phá hoại nghi ngờ. Xin lỗi quý vị, và phá hoại nghi của Ukraine đột kích lãnh thổ nước này. Đơn vị trinh sát gồm 20 thành viên đã cố gắng đột kích vào vùng lãnh thổ gần làng Sluchovac, quận Pogaski, vùng Bryansk của Nga, gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công nhóm người này và nổ súng vào các đối tượng.
Iran và Saudi Arabia nhất trí khởi động lại đại sứ quán mở lại, và đây là nội dung được đề cập trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa hai ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Ngoại trưởng Saudi Arabia, hoàng tử Fahad bin Farhan và người đồng cấp Iran Hussein Amir Adoubihan đã đưa tuyên bố chung sau cuộc họp song phương. Theo tuyên bố chung, hai nước đồng ý bắt đầu thu xếp để mở lại hai đại sứ quán và các lãnh sự quán, đồng thời nối lại các chuyến bay và tạo điều kiện cấp thị thực cho công dân. Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của các quan chức và đại diện của khu vực tư nhân.
Tháng 3 vừa qua là tháng 3 nóng thứ hai trên trái đất trong bối cảnh băng ở Nam Cực giảm mạnh. Theo báo cáo của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, cơ quan theo dõi khí hậu Liên minh châu Âu EU công bố đã ghi nhận điều này dựa trên phân tích máy tính sử dụng hàng tỷ số đo từ vệ tinh, tàu biển, máy bay và các trạm thời tiết trên thế giới. Cũng theo báo cáo trên, nhiệt độ trong tháng 3 vừa qua cao hơn mức trung bình ở Nam và Trung Âu, trong khi dưới trung bình ở phần lớn khu vực Bắc Âu. Tình trạng ấm lên toàn cầu đang làm băng biển giảm và mức nước biển dâng cao, dẫn đến cảnh báo có thể đạt tới các điểm tới hạn nguy hiểm.
Hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và các nguồn tin khác cho biết máy bay trực thăng của lực lượng phòng bảo vệ mặt đất bị mất tích cùng ngày khi đang chở 10 người. Theo lực lượng phòng vệ mặt đất, 10 người này gồm 2 phi công, 2 kỹ thuật viên và 6 người khác, tất cả đều thuộc lực lượng phòng vệ. Máy bay trực thăng đa dụng UH-60 đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 16:40 khi đang ở khu vực cách sân bay trên đảo Miyako thuộc tỉnh Onikawa khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Hiện lực lượng này đã cử 4 tàu tuần tra đến vùng biển gần đó để tìm kiếm máy bay trực thăng này. Khi họ đến khu vực mục tiêu vào lúc 18:10, điều kiện thời tiết bình thường.
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết các đường bay sẽ tăng gấp đôi từ tháng 10. Du lịch sẽ khởi sắc mạnh mẽ khi số chuyến bay được nối lại nhiều. Đến nay đã có 58 quốc gia nối lại đường bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc. Tuần trước có 4.042 chuyến bay quốc tế, gấp hơn 4 lần so với tuần đầu tháng 1 trước khi chính sách mở cửa có hiệu lực. Dù tăng mạnh nhưng Cục Hàng không Quốc gia cho biết số chuyến bay này chỉ mới bằng hơn 1/4 số chuyến bay trước dịch.
Lực lượng chức năng của quốc gia Tây Phi đã thu giữ khoảng 1,5 tấn cocaine từ một tàu treo cờ Sierra Leone nhập cảng thành phố Kamsa. Thông báo của Bộ Quốc phòng Guinea cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 60 túi, mỗi túi chứa 25 kg cocaine trên con tàu này, đồng thời bắt giữ toàn bộ 10 thủy thủ. Những kẻ buôn bán ma túy thường được sử dụng các nước Tây Phi làm nơi trung chuyển để vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ sang châu Âu. Hồi tháng 8 năm 2022, khoảng 3 tấn cocaine đã bị thu giữ từ một con tàu neo đậu trên vùng biển Guinea.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 đã diễn ra tại sân vận động Modorop Techno của Campuchia. Ở nội dung bóng đá nam, bảng A sẽ có sự góp mặt của Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng đấu này sẽ mang đến những thách thức cho thầy trò huấn luyện viên Trussier. Theo lịch thi đấu, bảng A môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4, còn bảng B lăn bóng vào ngày 30 tháng 4. Bảng A sẽ thi đấu ở sân Morodok Techno. Bảng B sẽ đá ở sân Prince có sức chứa 15.000 khán giả, sân nhà của câu lạc bộ Visaka. Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam sẽ chung bảng với Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Đây cũng được xem như bảng đấu không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 15 tháng 5 trên sân ASN và quân đội. Rạng sáng ngày 5 tháng 4, Cristiano Ronaldo đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Anas trước Al-Adda ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. CR7 chạm mốc 7 bàn chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tính riêng tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Cựu tiền đạo MU đã có 14 bàn sau 9 trận. Hiệu suất của Ronaldo đạt 1,22 bàn mỗi trận, tốt nhất giải. Ngoài ra, siêu sao 38 tuổi cũng có 2 kiến tạo từ đầu mùa. Ronaldo hiện xếp thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đồng đội của Ronaldo là Talisca, hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Cầu thủ người Brazil cán mốc 16 pha lập công sau 16 trận mùa này, hiệu suất 1 bàn mỗi trận. Trận tứ kết Cúp FA giữa Manchester United với Fulham vào hôm 19 tháng 3 đã qua từ lâu, nhưng dư âm của nó thì chưa kết thúc. Liên đoàn bóng đá cho biết tiền đạo Alexander Mitrovic của Fulham sẽ bị cấm thi đấu 8 trận và nộp phạt 75.000 bảng. Ở trận đấu đó, tiền đạo người Serbia đã phản ứng với trọng tài Cavana sau khi ông vua áo đen tham khảo công nghệ VAR và đã cho MU hưởng penalty cũng như chuẩn bị rút thẻ đỏ với đồng đội Willian. Bức xúc khi cho rằng trọng tài Cavana sửa ép, Mitrovic phản ứng dữ dội. Không dừng lại ở đó, trên đường rời sân, tiền đạo 29 tuổi liên tục phản ứng và dùng vai đẩy vị trọng tài này. Ban đầu với tấm thẻ đỏ đã nhận, Mitrovic nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận. Tuy nhiên, FA cho biết hình phạt đã được tăng lên thêm 3 trận vì hành vi bạo lực đối với quan chức trận đấu và cấm thêm 2 trận vì sử dụng ngôn ngữ không đúng mực, lạm dụng, xúc phạm và đe dọa đến trọng tài. Không chỉ Mitrovic lĩnh án, huấn viên Marcos Silva của Fulham cũng bị treo giò 2 trận. Huấn viên người Bồ Đào Nha bị đuổi ở trận đấu kể trên vì xúc phạm trọng tài Chris Cavana. Trên đường rời sân, ông có hành động xấu xí khi ném chai nước vào trợ lý trọng tài.
Tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Thời tiết này khu vực nhiều mây, không mưa. Đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Sau suy yếu chậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khoảng sáng sớm ngày 8 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, lệch đông. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.